chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, trong chương trình phát thanh hôm nay, Nguyễn Phương xin trình bày về tình hình sân khấu cải lương ở Việt Nam. Theo các bản tin đăng trên các báo sân khấu ở trong nước và qua trang web cải lương Việt Nam, sân khấu cải lương đang bị suy thoái một cách trầm trọng. Nếu không có một cái biện pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, để cứu vãn, thì có thể là nghệ thuật sân khấu cải lương sẽ không thể tồn tại hoặc sẽ chỉ còn lại một số hoạt động yếu ớt, giống như trường hợp của nghệ thuật hát bội. Để quý thính giả dễ theo dõi, tôi xin nói về rạp hát, về đoàn hát, về nghệ sĩ, về chủ trương nâng cấp cải lương, xã hội hóa đoàn hát và xã hội hóa rạp hát. Tôi xin tóm tắt một số diễn biến quan trọng ảnh hưởng tới nghệ thuật và nghệ sĩ cải lương từ sau tháng 4 năm 1975. Sau tháng 4 năm 1975, tất cả các đoàn hát tư nhân đều bị giải tán hết. Nghệ sĩ phải đăng ký hành nghề và chờ sự bố trí của Sở Văn hóa Thông tin. Cuối năm 1975 tới năm 1976, Sở Văn hóa Thông tin đưa cán bộ xuống làm trưởng đoàn các đoàn hát cải lương tập thể vừa mới được thành lập. Các nghệ sĩ và công nhân sân khấu, ai ở đoàn nào cũng phải do sự phân phối của nhà nước, tuồng tích hát cũng phải do sự chỉ định của Sở Văn hóa hoặc là do Hội đồng Kiểm duyệt của Sở và Hội Sân khấu chấp thuận. Các đoàn hát tập thể được nhà nước thành lập có các đoàn Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3, Hương Mùa Thu, Minh Tơ, Quỳnh Long, Thanh Nga, Phước Chung, đoàn Văn Công thành phố, đoàn kịch Nói Kim Cương, đoàn kịch Bông Hồng, đoàn ca múa nhạc Hương Miền Nam, đoàn hát Tiều, đoàn hát Quảng. Các rạp hát cũng thuộc nhà nước quản lý, cán bộ của nhà nước xuống làm trưởng rạp, trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin, có tất cả 34 rạp hát, đó là rạp Hưng Đạo, rạp Quốc Thanh, rạp Quốc Tế, rạp Thăng Long, rạp Kim Châu, rạp Nguyễn Văn Hảo, rạp Thành Sương, rạp Kinh Thành Cầu Muối, rạp Đình Cầu Quang, rạp Đình Cầu Muối, rạp Long Phụng, rạp Đại Đồng Cao Thắng, rạp Văn Hoa, rạp Long Dân, rạp Hòa Bình, rạp Đại Đồng Gia Định, rạp Cao Đồng Hưng, rạp Hào Quê, rạp Thủ Đô, rạp Đông Vũ Đài Đại Thế Giới, rạp Kim Biên, rạp Lễ Thanh B, rạp Lao Động B, rạp Oscar, rạp Cây Gõ, đình Minh Phụng, đình Quốc Thái, đình Bình Điên, rạp Thuận Thành Đa Cao, rạp Kinh Thành Tân Định, đó là chưa kể các rạp ở các quận Gò Vấp, quận Tư, rạp Hóc Môn và rạp Bình Trân. Từ năm 1995, chỉ còn lại 3 đoàn hát thuộc nhà hát Trần Hữu Trang và đoàn Văn Công thành phố, còn các đoàn hát khác thì bị rã hoặc chỉ còn cái bảng hiệu để lâu lâu nhóm một cái số nghệ sĩ để tập tuồng để dự hội diễn sân khấu do Hội Sân khấu và Sở Văn hóa Thông tin tổ chức. Sau đó thì gánh hát lại gửi phong màn vô trụ sở, các nghệ sĩ chạy đi hát show ở các quán nghệ sĩ hoặc là quán ca nhạc để kiếm sống cầm hơi. Rạp hát chỉ còn có một rạp hát Hưng Đạo là rạp hát do nhà hát Trần Hữu Trang quản lý, nên còn hoạt động để cho các đoàn hát của nhà hát Trần Hữu Trang và đoàn Văn Công có chỗ hát. Có người hỏi tôi có phải là vì các đoàn hát cải lương không có tuồng mới, hát không ăn khách nữa, cho nên các rạp hát cũng phải đóng cửa theo. Thưa quý khán giả, như tôi đã trình bày, đoàn hát tuy mang danh là đoàn hát tập thể nhưng thật sự là do Sở Văn hóa Thông tin quản lý. Sở đưa cán bộ xuống chỉ huy mọi việc ở đoàn hát, từ việc thu nhận nhân sự, diễn viên, lựa chọn tuồng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Rạp hát cũng do Sở Văn hóa Thông tin quản lý. Xin mời quý thính giả nghe phóng viên báo Lao Động phỏng vấn bà Nguyễn Thế Thanh, giám đốc Sở Văn hóa Thông tin vì vấn đề này ngày 23 tháng 8 năm 2005. Chúng tôi nhận được cái bản tin này vào ngày 8 tháng 3 năm 2006.
Thưa bà, được biết hiện tại gần 20 rạp hát Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Một số rạp xuống cấp không còn hoạt động, một số rạp đã bị chuyển đổi công năng. Dư luận muốn biết tiền cho thuê các rạp hát này được sử dụng ra sao.
Từ mấy năm trước, khi các nhà hát ký kết các hợp đồng cho thuê rạp đều phải được Sở cho phép. Nay vì lý do cần củng cố cơ sở, chúng tôi có nghĩ tới chuyện hoán đổi một số địa điểm tốt hơn, nhưng trong vấn đề này lại đang tồn đọng những vướng mắc. số tiền đền bù khá lớn cho một số đối tác liên danh sử dụng rạp mà vì nhiều nguyên nhân Sở Văn hóa Thông tin phải thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Rạp Lao động A và Lao động B bị chuyển thành vũ trường Monaco, dính líu tới vụ án Nam Cam phải thanh lý hợp đồng là 15 tỷ. Rạp Quốc Thanh ký kết với công ty giải trí Phước Sang chuyển thành nhà hàng tổ chức tiệc cưới, thời hạn kết thúc hợp đồng là năm 2011. Sở muốn kết thúc thời hạn sớm hơn, công ty giải trí Phước Sang đề nghị mức đền bù gần 9 tỷ. Rạp Long Phụng thời hạn cho thuê làm vũ trường 20 năm, hàng tháng đối tác trả cho nhà hát nghệ thuật Hát Bội 15 đến 18 triệu đồng tháng. Sở không điều tiết số tiền cho thuê này. Về rạp Lễ Thanh không cho thuê được mà sở cũng không có tiền sửa chữa, đang nghĩ tới phương án có nên trả lại cho chủ cũ hay là không. Cần tránh hình ảnh đáng ngại cho tư nhân khi lỗ nhà nước kêu gọi đầu tư, tới khi có lãi là muốn hất người ta ra.
Thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe Sở Văn hóa Thông tin giải thích việc các rạp hát bị chuyển đổi công năng. Chuyển đổi công năng là nói theo danh từ chính trị, giống như nói tiêu cực là để tránh cái danh từ tham nhũng hoặc ăn hối lộ. Rạp hát bị chuyển đổi công năng là rạp hát không cho các cái gánh hát cải lương hát, mà rạp hát lại được nhà nước cho các nhà tư bản mới mướn để làm thành vũ trường, làm thành quán ăn nhậu hoặc là trình diễn thời trang. Nhà nước thâu nhiều tiền hơn là chia phần trăm mỗi suất hát. Rạp hát đối với gánh hát và nghệ sĩ giống như một cửa hàng mua bán đối với giới sản xuất hàng hóa. Người sản xuất ra hàng hóa mà không có cửa hàng để buôn bán sản phẩm của mình thì chỉ còn có một cách là đi mua gánh băng bưng, mua đồ chợ, bán cuối chợ, chứ không thể nào khuếch trương được cơ sở của mình. Người nghệ sĩ cải lương với đoàn hát cải lương mà không có rạp hát, nếu muốn hát, ắt phải hát đình, hát chợ, hoặc là hát ở sân bãi, hay là ở các tụ điểm văn hóa. Và địa điểm hát nhỏ hẹp, thiếu phương tiện kỹ thuật, sẽ ảnh hưởng không ít đến nghệ thuật dàn cảnh, ánh sáng cùng nghệ thuật ca diễn của các diễn viên. Không có rạp hát cố định, không có rạp hát lớn như ngày xưa, các đoàn hát cũng phải thu hẹp số người diễn, giảm thiểu cảnh trí và cả thời lượng biểu diễn. Việc hát trích đoạn cải lương mà không hát cải lương nguyên tuồng xuất phát từ nguyên nhân không có rạp hát mà ra. Sân khấu cải lương mất khán giả, nguyên nhân do không có rạp hát là một nguyên nhân quan trọng. Còn nhiều nguyên nhân khác như tuồng tích không đáp ứng với nhu cầu thưởng thức của khán giả. Nhiều khán giả nhắc lại sao mà các soạn giả hồi xưa viết tuồng rất hay, đáp ứng lại được cảm quan của khán giả. Đến nay người ta còn nhắc đến các tuồng như Nửa Đời Ưng Phấn, Con Gái Chị Hằng, Đôi Mắt Người Xưa, Bọt Biển. Thưa quý thính giả, các soạn giả hồi xưa được tự do sáng tác thường theo dõi các cái sự kiện xảy ra ở ngoài đời, để soạn giả đưa những mảnh đời đầy xúc động đó lên trên sân khấu. Khán giả xem hát vì vậy mà cảm thấy gần gũi với tuồng tích, với diễn viên, vì họ cảm thấy chuyện tuồng cảm động giống như chuyện xảy ra trong xóm mình, chuyện của bạn mình hay là chính tâm sự của chính vị khán giả đó. Sau năm 1975, tuồng tích phải viết về ảnh cán bộ, về người mới xã hội chủ nghĩa. Trong thực tế, ảnh cán bộ tốt và người mới xã hội chủ nghĩa tốt không có như trong tuồng. Do đó khán giả cảm thấy là họ đi qua hát là bị nhà nước tuyên truyền. Tuồng viết ra tuy là nói được tự do sáng tác, nhưng thực tế thì đề tài của một vở tuồng sắp được viết phải được sở thông qua thì mới được vô trại sáng tác. Cái đề tài đó được thông qua rồi thì hội sân khấu và ban chỉ huy trại duyệt cái phát thảo thứ nhất của cái kịch bản đó. Khi phát thảo thứ nhất được thông qua thì mới tới viết bài ca để thành cái phát thảo thứ hai. Phát thảo thứ hai được thông qua thì mới được đưa lên sàn tập và phải được thêm 3 lần kiểm duyệt nữa, như là duyệt chạy đường dây, duyệt sơ khảo, rồi duyệt phúc khảo thì tuồng mới được hát ra cho công chúng xem. Thưa quý thính giả, một vở tuồng hát cải lương bị kiểm duyệt ở 5 khâu như vậy thì khi hát ra khán giả chỉ còn nghe những chỉ thị, những đường lối theo đúng và định hướng chứ không còn là tuồng cải lương nữa. Bởi vậy, họ chịu coi tuồng xã hội cũ, tuồng Tàu hơn là đi coi các tuồng xã hội mới viết ra. Ngoài ra, việc mở quá nhiều tụ điểm vui chơi, giải trí khắp các quận cũng là một sự cạnh tranh không công bằng đối với nghệ sĩ và nghệ thuật sân khấu cải lương. Thưa quý thính giả, chỉ riêng ở Sài Gòn có công viên Đầm Sen, công viên văn hóa quận 3, công viên văn hóa Lê Thị Riêng, công viên Lê Văn Tám, công viên Đầm Sen, Hồ Kỳ Hòa và hàng chục tụ điểm tấu hài và kịch nói bao vây thu hút khán giả. Trong khi đó thì chỉ còn có một cái rạp duy nhất, đó là rạp hát cải lương, rạp Hưng Đạo. Mà rạp Hưng Đạo thì lại do ba đoàn hát của nhà hát Trần Hữu Trang chiếm giữ. Các đoàn hát khác muốn hát cải lương thì cũng không có rạp để mà hát. Việc giải trí, xem hát đối với khán giả là một thói quen. Khi mà cải lương bị chèn ép tới mức là không thể hát được hàng đêm, không được hát nhiều như hồi xưa nữa, thì khán giả mất cái thói quen đến rạp hát, coi hát cải lương. Khi mà họ ghiền cải lương, thì họ ở nhà, họ coi băng video cải lương, hoặc là coi truyền hình cải lương. Nghệ thuật sân khấu cải lương vẫn được khán giả ái mộ, nhưng chỉ được xuất hiện một cách khiêm tốn trên truyền hình hoặc là trên băng video, chứ không được hát ở rạp như ngày xưa. Khán giả mất dần cái thói quen đi có hát cải lương ở rạp hát, thì muốn hay không, cuộc sống của nghệ sĩ cải lương vẫn phải bị ảnh hưởng rất là trầm trọng. Sân khấu cải lương phải xuống dốc, phải chịu thua các loại hình nghệ thuật vui chơi khác, phải thua các loại giải trí khác như là loại tấu hài, kịch nói hay là các công viên văn hóa mà chính phủ đang mở rộng để thu lợi. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.